chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Trong cuộc họp chính phủ phiên thường kỳ sáng nay, Thủ tướng yêu cầu sử dụng hiệu quả 400.000 tỷ đồng tăng thu năm 2022, đẩy mạnh giải ngân 700.000 tỷ đồng đầu tư công.
Ngày đất ngập nước thế giới 2 tháng 2, Việt Nam có 9 khu đất ngập nước được thế giới công nhận.
Để nhanh tiến độ các dự án ngăn mặn đồng bằng sông Cửu Long,
nhiều địa phương của Cần Thơ long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong phần tin thế giới, miền Bắc Nhật Bản tiếp tục hứng chịu thời tiết khắc nghiệt.
Lần đầu tiên sau 142 năm, phụ nữ Scotland được phép tham gia một cuộc diễu hành lịch sử.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2023. Phiên họp được tổ chức trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2, tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia.
Tại phiên họp, các ý kiến thống nhất đánh giá tình hình kinh tế xã hội tiếp tục xu thế tích cực, đạt nhiều kết quả trong bối cảnh số ngày làm việc tháng 1 năm 2023 chỉ bằng 2/3 so với tháng trước và cùng kỳ. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm. Thu ngân sách nhà nước tháng 1 tăng 12,3% so với dự toán và 8,1% so với cùng kỳ, xuất siêu 3 tỷ 600 triệu đô la. Thị trường tiền tệ ngân hàng ổn định, sức ép điều hành tỷ giá, lãi suất tuy còn khó khăn nhưng giảm dần.
Thương mại dịch vụ sôi động khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1 tăng 20% so với năm ngoái, có trên 871.000 lượt khách quốc tế, tăng 23,3% so với tháng trước và gấp 44,2 lần cùng kỳ. Vốn FDI đăng ký mới gấp 3,1 lần, cho thấy nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam.
Các tổ chức quốc tế vẫn đánh giá tích cực về nền kinh tế xã hội của Việt Nam. Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu vừa công bố trong tháng 1 năm 2023, Ngân hàng Thế giới VDB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 là 6,3%, tuy thấp hơn 0,2% so với kỳ dự báo trước, nhưng đây là mức cao thứ hai trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng nêu rõ tình hình còn những khó khăn thách thức, ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn tiềm ẩn rủi ro. Trong các động lực tăng trưởng, thị trường xuất khẩu thu hẹp, xuất khẩu có dấu hiệu chậm lại. Chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 8% so với cùng kỳ, gồm có ngành chế biến chế tạo giảm 9,1%. Du lịch sôi động trở lại nhưng còn khoảng cách lớn với thời điểm trước dịch COVID-19. Khách quốc tế tương đương 58% so với cùng kỳ năm 2019.
Trước tình hình trên, Thủ tướng tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu ưu tiên giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn. Thủ tướng nêu rõ, năm 2022, cả nước có 400.000 tỷ đồng tăng thu phải sử dụng có hiệu quả để hỗ trợ cho chính sách tiền tệ. Các địa phương phải quán triệt tinh thần này. Báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, Bộ Tài chính hướng dẫn để thực hiện thống nhất trên toàn quốc.
Với tổng vốn đầu tư công 700.000 tỷ đồng của năm 2023, Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý chặt chẽ, thúc đẩy tiến độ dự án lớn, quan trọng, có tính lan tỏa cao, nhất là công trình giao thông trọng điểm để nhanh tiến độ giải ngân ngay từ đầu năm. Khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 theo đúng nguyên tắc tiêu chí quy định, làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, kiểm tra, rà soát từng dự án, bố trí kế hoạch vốn. Hôm nay 2 tháng 2 là ngày đất ngập nước thế giới. Chủ đề ngày đất ngập nước thế giới năm 2023 là hãy phục hồi đất ngập nước ngay từ hôm nay.
được đánh giá là quốc gia có hệ sinh thái đất ngập nước đa dạng với khoảng hơn 25 vùng có thể đáp ứng được tiêu chí của vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế theo Công ước Ramsar. Việt Nam đã phê chuẩn trở thành thành viên thứ 50 của Công ước Ramsar từ năm 1989 và là nước đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á tham gia Công ước. Thông qua việc phê chuẩn Công ước Ramsar, chính phủ Việt Nam đã cam kết thiết lập một hệ thống các khu bảo tồn đất ngập nước tiêu biểu. Đến nay, Việt Nam có 9 khu đất ngập nước được công nhận là khu Ramsar của thế giới.
Đầu tiên đó là vườn quốc gia Xuân Thủy, nơi dừng chân và trú đông quan trọng của các loài chim nước di cư. Thứ hai là khu hệ đất ngập nước, bào sấu, môi trường sống của loài cá sấu sim. Thứ ba là vườn quốc gia Ba Bể, viên ngọc xanh của núi rừng Đông Bắc. Thứ tư là vườn quốc gia Tràm Chim, khu vực có hệ sinh thái độc đáo với biểu tượng sếu đầu đỏ.
Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, ba mặt giáp biển. Thứ sáu là vườn quốc gia Côn Đảo, khu Ramsar biển đầu tiên của Việt Nam. Thứ bảy, khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, nơi có hệ sinh thái đa dạng. Thứ tám, vườn quốc gia U Minh Thượng, một trong hai khu vực quan trọng nhất của rừng đầm lầy than bùn còn lại ở Việt Nam. Và thứ chín là Dân Long, khu bảo tồn có đàn vọc lớn nhất Việt Nam.
Xin được tiếp tục chương trình với phần tin địa phương. Xứng đáng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm, đó là ghi nhận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Tấn Hiển tại hội nghị kiểm điểm công tác thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ vào sáng nay.
Năm 2022, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết của cấp trên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được thành phố giao. 100% đảng viên và gần 89% quần chúng tham gia học tập chủ trương, nghị quyết của Đảng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra giám sát và kết nạp đảng viên được quan tâm hoàn thành vượt kế hoạch. Tổng doanh thu đạt 227.559.000.000 đồng, đạt 103% kế hoạch. 100% tỷ lệ hộ dân trong phạm vi phân vùng của công ty được cấp nước sạch sinh hoạt. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Tấn Hiển ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của công ty. Lãnh đạo thành phố mong muốn công ty tiếp tục phát huy những điểm mạnh trong quản lý điều hành, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong đảng bộ để hoàn thành đạt và vượt các kế hoạch trong năm 2023.
Chuẩn bị cho chương trình họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 được trang trọng ý nghĩa. Sáng nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tổ chức tổng duyệt chương trình. Lễ tổng duyệt do ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì với sự tham dự của ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và đại diện các sở ban ngành hữu quan.
Chương trình họp mặt sẽ diễn ra tại hội trường Thành ủy Cần Thơ vào lúc 8 giờ ngày 3 tháng 2 và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ với các nội dung: các tiết mục văn nghệ chào mừng, phát biểu ôn lại truyền thống 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam của đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ, trao tặng huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên cao niên tuổi Đảng. Tại buổi họp mặt, đại diện các đồng chí cao niên tuổi Đảng, đại diện cho lực lượng trí thức trẻ thành phố sẽ có bài phát biểu nhằm bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi, quyết tâm nêu cao vai trò trách nhiệm vì sự phát triển thịnh vượng của thành phố trong thời gian tới.
Tại buổi tổng duyệt, các đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị của các lực lượng tham gia. Tuy nhiên, để đảm bảo chương trình họp mặt diễn ra trang trọng ý nghĩa, góp ý tại lễ tổng duyệt, đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng lưu ý một số vấn đề về sân khấu, hình thức biểu diễn cần được xem xét lại để tổng thể chương trình được chỉnh chu. Trên cơ sở đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo đề nghị các đơn vị cần tiếp thu, nghiên cứu, điều chỉnh các hạng mục theo ý kiến góp ý của thành viên tại buổi tổng duyệt. Hôm nay, quận Ninh Kiều long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đến dự có ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Nga cùng các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ, các đồng chí lãnh đạo thành phố và quận Ninh Kiều. Trong không khí ấm áp của buổi họp mặt, ông Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều ôn lại truyền thống 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng. Trong năm qua, Đảng bộ và nhân dân quận Ninh Kiều đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quan trọng và đạt 16 trên 16 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh luôn được chú trọng thực hiện tốt. Dịp này có 6 đồng chí đại diện cho 120 đảng viên cao niên tuổi Đảng được nhận huy hiệu 30, 40, 45 năm, 50, 55 năm, 60 và 65 năm, 70 và 75 năm tuổi Đảng, đợt 3 tháng 2 năm 2023.
Cùng thời gian này, quận Bình Thủy cũng tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trao tặng quy hiệu đảng. Dự buổi họp mặt có ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ.
Đọc diễn văn ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân Việt Nam, ông Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với thành quả của cách mạng Việt Nam qua 93 năm kể từ ngày thành lập. Phát huy truyền thống, bài học kinh nghiệm và những thành quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền, dân và quân quận Bình Thủy đã đoàn kết chung sức chung lòng, đổi mới mạnh mẽ, năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tận dụng khai thác tối đa thời cơ, vận hội, bản lĩnh, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả toàn diện và rất ấn tượng. Các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Dịp này, quận ủy tổ chức trao huy hiệu 75, 70, 60, 55 năm, 50, 45 năm, 40, 30 năm tuổi đảng đợt 3 tháng 2 năm 2023 cho 68 đảng viên cao niên tuổi đảng.
Quận ủy Vĩnh Thạnh trong hôm nay cũng tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đã chung sức chung lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ nghị quyết Đảng bộ đề ra hàng năm. Kinh tế liên tục tăng trưởng nhanh, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,88%, cơ sở vật chất, giáo dục, y tế, văn hóa được quan tâm đầu tư, phục vụ tốt nhu cầu dân sinh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đặc biệt quan tâm. Năm 2022, tỷ lệ phát triển đảng viên mới đạt hơn 105%. Có 9 trên 45 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhân dịp này, huyện ủy Vĩnh Thạnh tổ chức trao huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho ông Phạm Văn Nhiều, đảng bộ xã Vĩnh Trinh, khen thưởng 9 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Thưa quý vị, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao, năm 2022, Chi bộ Hậu cần Kỹ thuật, Ban Chỉ huy Quân sự quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ chủ động sáng tạo trong tham mưu, giúp cấp ủy cấp trên, lãnh đạo, cán bộ đảng viên trong đơn vị nỗ lực thi đua, phấn đấu xây dựng đơn vị theo hướng chính quy, từng bước nâng cao chất lượng, hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Giữ vững danh hiệu Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền. Ghi nhận sau đây của phóng viên Quốc Quỳ.
Nói về đặc thù công việc của mình, Trung tá Ngô Hữu Phước, Bí thư Chi bộ Hậu cần Kỹ thuật, chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự quận Cái Răng cho biết.
Cái đặc thù của chúng tôi là chi bộ ghép giữa cơ quan chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Vì thế cho nên là trong cái công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện cái nhiệm vụ nó có sự khác biệt với nhiều cái hoạt động chuyên môn nó đang xen. Trong cái nhiệm kỳ vừa qua, chúng tôi cũng có đề ra là 12 cái chi tiêu. Sau khi đại hội xong thì chúng tôi cũng đã hoàn chỉnh các cái quy chế, quy định cụ thể hóa cái nghị quyết của cái nhiệm kỳ bằng các cái việc làm, bằng các cái kế hoạch, các cái nội dung cụ thể.
Với 13 đảng viên trong chi bộ, ngay từ đầu năm 2022, cấp ủy chi bộ Hậu cần Kỹ thuật, Ban Chỉ huy Quân sự quận Cái Răng thường xuyên tổ chức quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của đảng các cấp, giáo dục tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho từng cán bộ đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị, quản lý chặt chẽ quân số trong ngày nghỉ, giờ nghỉ và khi công tác, gắn với đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào do cấp trên phát động, đặc biệt là thực hiện nghiêm nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với làm tốt công tác phong trào thi đua quyết thắng trong năm với chủ đề đoàn kết mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo quyết thắng, tạo hiệu quả cao trong công tác chuyên môn của đơn vị, đảm bảo tốt việc quản lý kho tàng, vật chất kỹ thuật, không để hư hỏng, an toàn tuyệt đối. Thiếu tá Đặng Minh Dương, đảng viên chi bộ Hậu cần Kỹ thuật, trợ lý chính trị Ban Chỉ huy Quân sự quận Cái Răng nói.
Thì bản thân tôi thì trong thời gian vừa qua là tôi đã quán triệt và xây dựng cái kế hoạch, cái chương trình để thực hiện trong cái nghị quyết của chi bộ. Đặc biệt là hàng tháng tôi là chủ động tham mưu tốt cho đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự quận các cái nội dung bản thân được đảm nhiệm và tích cực rèn luyện học tập, trao dồi thêm cái kiến thức, tự học tự rèn thêm kiến thức. Bên cạnh đó là phối hợp tốt với các là ban, là các đồng chí trong cơ quan quân sự quận để mà thực hiện tốt cái chức trách nhiệm vụ.
Trung tá Ngô Hữu Phước, Bí thư Chi bộ Hậu cần Kỹ thuật, chính trị viên, phó Ban Chỉ huy Quân sự quận Cái Răng cho biết thêm.
Trong công tác huấn luyện, công tác xây dựng đảng, rồi đặc biệt nữa là công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. So với cái nhiệm kỳ trước á, thì chi bộ còn có đảng viên vi phạm kỷ luật, nhưng mà so với cái nhiệm kỳ này á, thì chúng tôi đã phấn đấu là không có đảng viên vi phạm kỷ luật và tất cả các cái đảng viên á, đều là nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Năm 2022, Chi bộ Hậu cần Kỹ thuật Ban Chỉ huy Quân sự quận Cái Răng còn tham mưu giúp Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự quận thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cho các lực lượng theo đúng quy định, vận động xã hội hóa trên 1 tỷ đồng, thực hiện tốt công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng sửa chữa bàn giao 10 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho các gia đình có khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Nhận xét chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Hậu cần Kỹ thuật Ban Chỉ huy Quân sự quận Cái Răng trong năm qua, Thượng tá Nguyễn Diệt Triều, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự quận, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự quận Cái Răng khẳng định:
trong năm 2022, Chi bộ Hậu cần Kỹ thuật là một chi bộ tiêu biểu, thì chi bộ cũng đã tổ chức quán triệt triển khai tất cả các văn bản của trên cũng như là làm tham mưu kịp thời cho Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự quận về các mặt, có thể nói thực hiện tiêu biểu như tổ chức các hoạt động Tết quân dân, rồi cũng như là thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của đơn vị, rồi trong đó cái hậu cần thì cái vấn đề là tăng gia sản xuất, chuẩn bị điểm cho quân khu, thì có thể nói các đảng viên trong chi bộ đều tích cực hăng hái tham gia cũng như là tổ chức tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả cái nhiệm vụ chính trị của trong năm.
Từ những nỗ lực này, cuối năm 2022, 100% đảng viên của chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 đảng viên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi bộ được quận ủy Cái Răng và Đảng ủy Quân sự quận công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Quý vị và các bạn thân mến, gần 7 năm gắn bó với công tác hội và phong trào phụ nữ, chị Nguyễn Thị Kim Ngọc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, được xem là một cán bộ hội cơ sở giỏi, tiêu biểu, gương mẫu, nhiệt tình, tận tâm với mọi phong trào hoạt động công tác hội, được chị em quý mến và tin yêu.
Những năm qua, chị Nguyễn Thị Kim Ngọc đã cùng với tổ chức hội đồng hành cùng chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, đặc biệt là giúp cho kinh tế vườn của xã Trường Long phát triển bền vững. Đến nay, chị Kim Ngọc đã hỗ trợ cho 3 hợp tác xã sản xuất theo chuẩn nông nghiệp sạch Việt Gáp với diện tích hơn 83 ha và xây dựng được 2 nhãn hiệu được Cục Sở hữu Trí tuệ công nhận gồm chanh không hạt Trường Long và vú sữa Trường Hương A. Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Long còn tính chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, giúp cho 1.023 hội viên được vay vốn phát triển kinh tế vườn, chăn nuôi trồng trọt, giải quyết việc làm, nuôi con ăn học với dư nợ gần 36 tỷ đồng. Bà Phạm Thị Trâm ở ấp Trường Thọ A, xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết:
hồi đó thì tôi nghèo rồi mà nhờ vay vốn bên Ngân hàng Chính sách Hội Phụ nữ giới thiệu rồi vay 65 triệu rồi về cải tạo vườn trồng vú sữa rồi chứ cho con ăn học, bây giờ nó ra trường rồi cũng có việc làm ổn định, rồi vườn cho thu nhập nhập thiện năm được 30 triệu, nhờ vay vốn rồi giờ, gia đình tôi giờ là thoát nghèo.
Còn đối với gia đình của chị Lê Thị Hồng Thắm ở ấp Trường Khương, xã Trường Long, cũng được hội làm cầu nối vay vốn 40 triệu đồng, đầu tư mua 7 máy may công nghiệp, nhận may đồ gia công, giúp 8 chị em có việc làm lúc nông nhàn, kiếm thêm thu nhập. Chị Lê Thị Hồng Thắm ở ấp Trường Khương, xã Trường Long, huyện Phong Điền, bộc bạch:
cái kinh tế hiện giờ rất là khó khăn, nên mình muốn tự mình khi mua giải về mình cắt mình may á, cho chị em sẽ ổn định hơn.
Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Long, huyện Phong Điền cho biết thêm:
tích cực chăm lo, giúp đỡ cho chị em được cải thiện cuộc sống thông qua các cái mô hình kinh tế hoặc cái xã, phần nâng cao cái giá trị nông sản của địa phương.
Ông Nguyễn Giang Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Trường Long, huyện Phong Điền nhận xét:
bản thân của chị Ngọc thì tất nhiên chấp hành tốt cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước về đạo đức tác phong cũng như mối quan hệ lại chị em phụ nữ ấp thì được chị em rất tín nhiệm. Về nhiệm vụ thì chị rất song sáo trong cái nhiệm vụ của ngành.
Nhiều năm gắn bó với công tác hội, chị Nguyễn Kim Ngọc đã tạo được niềm tin yêu, tín nhiệm trong hội viên phụ nữ, là cầu nối vững chắc để chị em gắn kết với hội. Năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Long được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác hội. Riêng chị Ngọc được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tặng bằng khen đạt danh hiệu cán bộ hội cơ sở giỏi nhiệm kỳ 2017-2022.
Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Gần 100% vốn đầu tư công năm nay đã được giao chi tiết đợt một cho các dự án đầy đủ thủ tục với tổng số vốn hơn 94.100 tỷ đồng. Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án và tình hình giải ngân vốn đầu tư công của Bộ Giao thông Vận tải mới đây.
Trong đó, vốn được giao nhiều nhất dành cho dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 chiếm 48%, tiếp theo là các dự án giao thông trong nước khác. Cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1, các dự án ODA và các dự án trọng điểm cấp bách. Thời điểm hiện tại, 57 trên 63 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó 39 dự án đã được phê duyệt dự án đầu tư.
Đối với 18 dự án còn lại, tiến độ phê duyệt đều đã chậm so với yêu cầu. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đã lập kế hoạch điều chỉnh phê duyệt dự án. Đồng bằng sông Cửu Long đang đẩy nhanh tiến độ các công trình ngăn mặn, giải pháp căn cơ vừa đảm bảo sản lượng nông sản, vừa hạn chế tình trạng sụt lún và xâm thực.
Trong tháng 2, tình trạng xâm nhập mặn bắt đầu xuất hiện ở đồng bằng sông Cửu Long và dự báo có thể cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Nước mặn càng ngày càng lớn sâu đang làm mất đi sinh kế của hàng trăm hộ dân khu vực huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Năm 2020, hơn 3.000 hecta sầu riêng của địa phương này đã bị mất trắng do nhiễm mặn nguồn nước.
Khởi công từ đầu tháng 11 năm 2022, dự án cống ngăn mặn đầu kênh Nguyễn Tấn Thành với tổng mức đầu tư 460 tỷ đồng đang được gấp rút triển khai. Hiện thì các đơn vị thi công sẽ triển khai đồng loạt 6 mũi thi công để rút ngắn thời gian hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch.
Cùng với dự án cống ngăn mặn đầu kênh Nguyễn Tấn Thành, hiện tỉnh Tiền Giang đang đồng loạt triển khai 6 công trình ngăn mặn. Sau khi hoàn thành sẽ đảm bảo nước tưới cho hơn 40.000 hecta cây trồng, đồng thời tiết kiệm gần 20 tỷ đồng để xây các đập tạm hàng năm.
Sẽ có nhiều chương trình được đầu tư theo hướng điều tiết mặn ngọt bằng giải pháp là các cống đóng mở chủ động. Việc điều tiết này sẽ góp phần hạn chế việc lấy nước từ nước ngầm, tránh tác động đến sụt lún. Hiện thì các bộ ngành đang triển khai quy hoạch tổng thể vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đối với sản xuất nông nghiệp sẽ xoay trục theo hướng thủy sản, trái cây, lúa, tận dụng cả ba nguồn nước ngọt, lợ và mặn cho phát triển kinh tế. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định về việc chăm lo hỗ trợ người lao động bị mất việc, tạm quản hợp đồng lao động trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023.
Theo đó, các nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ gồm người lao động đang làm việc tại những doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có tham gia bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội Đồng Nai nhưng bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm quản hợp đồng lao động từ 30 ngày trở lên. Người lao động được hỗ trợ một lần với mức 1 triệu 500 ngàn đồng một người. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến ngày 25 tháng 5 năm 2023. Nguồn kinh phí hỗ trợ được lấy từ kinh phí dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2023.
Sáng nay, tức ngày 12 tháng Giêng, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đã tổ chức khai hội Xuân Tam Chúc năm Quý Mão 2023.
Đây là lần thứ 5 lễ hội Xuân Tam Chúc được tổ chức với nhiều chương trình hấp dẫn. Sau màn trống khai hội là tổ chức lễ dân hương và dân tục cúng cầu nguyện quốc thái dân an. Điểm nhấn của lễ hội là lễ rước nước từ hồ Tam Chúc lên chùa Ngọc trên đỉnh núi Thất Tinh. Đây là nghi thức truyền thống thể hiện lòng thành kính, ước muốn mong cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu của cư dân nông nghiệp.
Hội Xuân Tam Chúc nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống hướng về nguồn cội của dân tộc, đồng thời góp phần bảo tồn phát huy di sản văn hóa thiên nhiên của địa phương. Chùa Tam Chúc là một trong những điểm đến văn hóa sinh thái nổi bật, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước về với Hà Nam. Tin an ninh an toàn. Thưa quý vị, lợi dụng đổ xăng ban đêm, nhiều đối tượng không trả tiền, thậm chí còn có những chiêu trò để lừa thêm tiền của nhân viên xăng dầu. Mới đây có nhiều phản ánh về tình trạng xuất hiện các đối tượng quỵt tiền xăng tại cây xăng trên quốc lộ 13 gần ngã tư Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
Theo mẹ, đi làm tại cây xăng để có thêm tiền phụ giúp gia đình, nhưng mới được vài ngày, cô gái 18 tuổi gặp cú sốc khi gặp ngay những đối tượng đổ xăng không trả tiền. Sự việc xảy ra khi hai mẹ con làm ca đêm vào đầu tháng 1 năm nay. Theo đó, có một chiếc xe 7 chỗ ghé đến, các vị khách yêu cầu đổ 200.000 đồng tiền xăng và lấy thêm 1.800.000 đồng tiền mặt, sau đó sẽ chuyển khoản.
Khi nhân viên cho biết dịch vụ ngân hàng của mình không hoạt động được, các đối tượng nói đổ xăng sẽ trả tiền mặt. Nhưng sau khi đổ xăng xong, các đối tượng quay trở lại yêu cầu ban đầu là lấy thêm tiền rồi chuyển khoản và khăng khăng là chuyển được.
Lúc đầu, đối tượng chuyển khoản thành công rồi đưa lịch sử giao dịch cho nhân viên xem. Nhưng xem trong tài khoản ngân hàng của mình thì chưa thấy. Đối tượng yêu cầu lưu lại số điện thoại, nếu không thành công thì liên lạc lại. Nhân viên cây xăng tin tưởng những vị khách đi xe ô tô là người đàng hoàng, nhưng các đối tượng đã một đi không trở lại. Ngày hôm sau, cô gái trẻ tuổi tiếp tục lo sợ vì phát hiện lịch sử giao dịch nhận được là lịch sử giao dịch ảo. Liên lạc số điện thoại mà đối tượng cung cấp. tuy nhiên không liên lạc được.
Không chỉ vụ việc này, nhân viên cây xăng tại đây cũng đã nhiều lần chứng kiến hành vi đổ xăng xong không trả tiền, nhất là vào buổi tối. Các nhân viên cho biết lúc khách đông không thể quan sát, kiểm soát hết, nhất là vào ca ban đêm. Trường hợp quên không trả tiền cũng có, trường hợp cố tình không trả cũng có, khiến cho họ làm nhiều đêm đã vất vả, đến khi lãnh lương phải đền bù cho lượng xăng bị mất, dù thu nhập không nhiều. Thưa quý vị, sáng nay, ngày 2 tháng 2, năm ngôi nhà và 3 căn bếp của người dân ở thôn A Rần, xã Dùng Sâu A Sang, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đã bị thiêu rụi hoàn toàn do đốt lửa sưởi ấm.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 2 tháng 2, trong lúc mọi người còn đang ngủ, người dân dậy sớm đã phát hiện ngọn lửa bốc lên từ phía sau 5 ngôi nhà cùng 3 căn bếp nói trên và cháy lan rất nhanh. Người này tri hô và tất cả người trong 5 ngôi nhà đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, ngọn lửa lớn và các ngôi nhà căn bếp đều làm bằng vật liệu dễ cháy nên bị thiêu rụi hoàn toàn.
Bước đầu, các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc trên là do đồng bào đốt lửa sưởi ấm vô tình gây ra hỏa hoạn. Dự báo xuất khẩu thủy sản sẽ còn khó khăn trong những tháng đầu năm do lực cầu thế giới giảm.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, ước tính tháng 1 xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 600 triệu đô la, giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, xuất khẩu thủy sản tháng 1 vẫn tiếp đà giảm sâu theo xu hướng từ cuối năm với cùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trong đó, xuất khẩu tôm, cá tra, cá ngừ đều giảm.
Thưa quý vị, với phần đông người dân gửi tiết kiệm luôn được đánh giá là kênh đầu tư an toàn và mang lại lợi nhuận ổn định, nhất là khi lãi suất huy động vẫn đang ở mức khá cao như hiện nay. Sau kỳ nghỉ Tết thì các khoản tiền nhàn rỗi thường được nhiều người lựa chọn gửi vào ngân hàng. Lãi suất đang khá cao lại được tặng thưởng lì xì đầu năm mới đã hấp dẫn nhiều người tìm đến ngân hàng gửi tiền.
So với những tháng trong năm, lượng tiền sau Tết gửi vào ngân hàng đã gia tăng đáng kể. Hiện mức lãi suất tiền gửi mà nhiều ngân hàng áp dụng phổ biến từ 8,5 cho đến 9,5% một năm. So với nhiều kênh đầu tư khác, gửi tiền tiết kiệm hiện đang chiếm ưu thế hơn vì sự an toàn, ít rủi ro và lãi suất cũng đang khá hấp dẫn.
Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, chính quyền thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đang lên kế hoạch xét nghiệm đại trà kháng thể trong huyết thanh của người dân. Việc xét nghiệm này nhằm đánh giá tình hình lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng. Theo giới chức y tế Bắc Kinh, đợt dịch hiện nay đã sắp kết thúc. Các ca bệnh mới xảy ra đơn lẻ với biến chứng gây bệnh chủ yếu là BF.7 và BA.5.2.
Giới chức cũng khuyến cáo những người già trên 80 tuổi nên tận dụng thời gian này để tiêm ngừa vaccine COVID-19. Việc xét nghiệm huyết thanh dự kiến sẽ kéo dài từ 2 đến 3 tháng để đánh giá toàn diện tình hình lây nhiễm dịch bệnh và mức độ kháng thể trong huyết thanh của người dân. Từ đó, các cơ quan y tế sẽ đánh giá rủi ro về các đợt dịch mới cũng như theo dõi khả năng đột biến của virus.
Mới đây, thì cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA cảnh báo các khu vực tại miền Bắc Nhật Bản có gió rất mạnh và tuyết rơi dày từ tối ngày 1 tháng 2 đến hết ngày hôm nay 2 tháng 2. Theo JMA, một hệ thống áp suất thấp đang phát triển trên biển Nhật Bản gây ra gió mạnh và tuyết rơi dày. Hệ thống này sẽ mở rộng nhanh chóng với không khí ấm và ẩm gặp khối áp suất thấp dẫn đến điều kiện khí quyển rất dễ bay hơi.
Giới chuyên gia cho biết những điều kiện thời tiết này có thể dẫn tới tuyết rơi dày, bão tuyết do gió giật mạnh và sóng biển dâng cao hơn thường lệ. Những khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất có thể là các khu vực ở phía đông bắc Nhật Bản và tỉnh Hokkaido ở cực bắc nước này. GMA dự báo những điều kiện thời tiết nói trên thậm chí còn trở nên trầm trọng hơn khi xuất hiện những cơn gió mạnh với tốc độ tối đa lên tới 126 km một giờ ở Hokkaido và 108 km một giờ trên biển Nhật Bản thuộc vùng Tohoku. Trong ngày 2 tháng 2, sóng cũng có thể dâng cao tới 9 mét tại các khu vực ven biển.
Nhà chức trách Nhật Bản đã kêu gọi người dân tại các khu vực trên cảnh giác trước các sự cố tiềm ẩn liên quan đến thời tiết, như đường bị đóng băng, tuyết rơi dày, bão tuyết ảnh hưởng đến tầm nhìn, sét đánh và lốc xoáy, cùng với nhiều vấn đề khác. Thưa quý vị, lần đầu tiên sau 142 năm, phụ nữ Scotland được phép tham gia một cuộc diễu hành lịch sử, đó chính là cuộc diễu hành lễ hội Viking truyền thống tại quốc gia này.
Lễ hội lửa Uphelia Viking đã có truyền thống 142 năm được tổ chức ở Lerwick, thủ phủ quần đảo Shetland ở phía bắc Scotland. Cho đến năm ngoái, chỉ những người đàn ông mới được phép tham gia cuộc diễu hành chiến binh thắp đuốc này. Sau một chiến dịch đòi bình đẳng từ những năm 1980, ban tổ chức đã dỡ bỏ các hạn chế về giới để cho phép phụ nữ tham gia lễ kỷ niệm di sản Bắc Âu của Shetland.
Ba mươi phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.